Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2005. Thưa chắc các vị có biết là vào cái thời nhà Đường của Trung Quốc, là cái thời cực thịnh của văn học, của thi ca, và cũng là cái thời cực thịnh của truyền thống thiền tông ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên là cái văn học nó ảnh hưởng rất là lớn trong cái Phật giáo thiền tông. Và nếu mà chúng ta có cái điều kiện để đi vào những cái tác phẩm lớn của thời này, thì các vị thấy là cái chân trời của Phật học mở ra rất là bát ngát. Và có dịp tôi sẽ giới thiệu vào một vài cái tác phẩm thi ca trong nhà thiền rất là nổi tiếng của thời Đường. Tuy nhiên hôm nay có vài vấn đề chia sẻ đây là thế này. Thứ nhất, đó là cái cuộc sống của chúng ta nhìn một cách tổng quát á, thì chúng ta có ba vấn đề lớn để bàn với nhau. Vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề của đời sống bình thường về cơm ăn áo mặc vân vân. Vấn đề thứ hai, đó là vấn đề của tình cảm, những cái niềm vui nỗi buồn, những cái khó khăn, những cái bất trắc của cuộc đời. Và vấn đề thứ ba, đó là vấn đề của đời sống tâm linh. Và ba cái vấn đề này mình nhìn trong một cái phạm vi rất là hẹp, rất là ngắn, thì trong một đời người từ trẻ cho tới già, chúng ta cũng có dịp đi ngang qua. Thưa đại chúng, xã hội của chúng ta, những cái tính toán, những cái công trình rất là lớn của toàn bộ xã hội, nó được quy chiếu vào ba vấn đề này thôi. Ví dụ như cái nền văn minh của chúng ta hưởng thụ trong hiện tại, những cái phát minh khoa học về mọi lĩnh vực, về không gian, về y tế, về nhân chủng học, vân vân, nó làm cho con người càng ngày đời sống càng tiện ích hơn, càng dễ chịu hơn, và mình thưởng lãm cái cuộc sống vật chất càng ngày càng giàu có và phong nhiêu hơn. Thì cái căn bản của nó đặt trên cái nền tảng giải quyết đời sống bình thường này, cơm ăn áo mặc, nhà ở, những thứ giải trí của chúng ta vân vân, đó là cái mức độ ban đầu. Mức độ thứ hai, thưa đại chúng, là trong cái đời sống tình cảm này, nó cũng rất là quan trọng. Cái vui, cái buồn, cái tình yêu lứa đôi và cái tình yêu nhân loại vân vân, và tất cả những cái mặt về nghệ thuật, thi ca, hội họa vân vân, nó đều nằm ở trong cái vấn đề thứ hai này. Thưa, vấn đề thứ ba, đó là vấn đề đời sống tâm linh, tức là cao hơn một tầng của tình cảm. Người ta có một cái khuynh hướng thăm dò vào cái lĩnh vực đời sống tâm linh, đó là mình nói cái chiều rộng của xã hội. Xã hội nào dù là chậm tiến hay dù phát triển gì, họ đều có những cái hướng thăm dò vào ba cái lĩnh vực này. Và nhìn lại trong một cái phạm vi rất nhỏ, rất hẹp của một con người, thưa các vị, là chúng ta cũng kinh qua cái con đường này. Ví dụ như tuổi trẻ, mình có một cái mơ ước là phát triển về đời sống vật lý, phải ăn nên, phải làm ra, phải có cửa, có nhà, có tiện nghi của đời sống. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó thì cái nhu yếu về tình cảm nó lại có mặt. Chúng ta đòi hỏi là thương yêu, và đòi hỏi là được người khác thương, và mình có cái đối tượng để thương yêu. Và từ cái nhu yếu này, thưa đại chúng, là nó phát sinh ra rất là nhiều cái vấn đề hệ lụy của một đời người. Dường như cái nỗi khổ lớn nhất là nỗi khổ này. Nỗi khổ nó gắn liền với tình cảm. Và đến một cái tuổi nào đó thì người ta có một cái khuynh hướng là quay về đời sống tâm linh. Nhất là cái tuổi nghiêng nghiêng bóng xế, khi cảm nhận được là cái đời sống bắt đầu nó co lại, cây bắt đầu trút lá, cái nhựa sống bắt đầu tìm phục lại trong thân cây, thì con người có cái khuynh hướng nghiêng về đời sống tâm linh. Và từ cái lĩnh vực này nó phát sinh ra rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều hệ thống triết học, vân vân. Và chung lại, thưa tất cả những cái lĩnh vực tư duy triết học trừu tượng, nó đều đi từ cái ngõ này mà ra. Đó là ba vấn đề lớn của con người. Và thưa, xã hội nào cũng có, thời đại nào cũng có. Và tự trong tâm thức con người, ai cũng có cái khuynh hướng đi về ba nẻo này cả. Đó là điều đầu tiên tôi gợi ý để chia sẻ cùng các vị, và các vị có thể tư duy về những vấn đề này. Điều thứ nhất, để nhận ra cái chặng đường mình đang đi. Điều thứ hai là nhìn lại coi cái khuynh hướng tâm thức mình nó đang đi về cái hướng nào. Đó là điều chia sẻ đầu tiên. Điều thứ hai chia sẻ nơi đây là ta có một câu hỏi thế này. Một câu hỏi là ta là ai? Ví dụ như mình đang ở chặng đường thứ nhất, thì mình có thể bảo rằng ta là hình hài này, ta là những cái vật sở hữu ta có phải vậy không? Nếu mình đang ở chặng đường thứ hai thì mình loại trừ được cái sự cố chấp nặng nề về hình hài, mà mình nghĩ mình là những cái vui buồn này. Và thưa các vị, là tình cảm vui buồn nó rất là quan trọng trong đời sống của con người. Có khi cơm ăn áo mặc nó không làm chết ta, nó không đài đỏ ta, mà cái vui cái buồn của một đời người, cái sầu đau hy vọng và thất vọng, nó thương tổn rất là lớn đối với con người. Và mình có thể nhìn thấy điều này rất là rõ trong cái sinh hoạt đời thường ngoài xã hội. Và thưa đại chúng, là cái cuộc sống tình cảm này nó không có loại trừ người già. Anh 70 tuổi thì đời sống tình cảm anh cũng có một cái nhu yếu tất nhiên thôi. Những cái vui cái buồn bên ngoài nó vẫn đánh động vào tâm thức anh rất là lớn. Có thể là những cái vui buồn của người tuổi lớn nó không phải là những cái vui buồn giống như thanh niên, nhưng mà nó có những cái vui buồn tất nhiên của người lớn tuổi. Cảm nghiệm về xã hội, cảm nghiệm về người thương, cảm nghiệm về tự thân, với cái nỗi trống trải, cái cô đơn, cái sự chết chóc của đời người, vân vân. Đó là cái dạng của cuộc sống tình cảm. Và nếu mình thấy mình thấy mình là niềm vui, nỗi buồn, là hạnh phúc có mặt cùng không, thế thì thưa, cả một đời ta chạy rủi rong trong cái lĩnh vực này cũng rất là mệt. Nhưng mà nếu mình đi sâu vào cái tầng nữa trong đời sống tâm linh, mình đến với tôn giáo, thưa đại chúng, thì cái vấn đề đặt ra cho những người lớn tuổi lúc bấy giờ, và cũng là vấn đề ngàn vạn thở của con người, đó là ta là ai? Ta từ đâu có mặt trên cuộc đời này, có mặt trong hình hài này? Và đến chuyện mình rời hình hài này rồi, mình còn hay mất? Mình đến bằng con đường nào? Và mình ra đi ở đâu? Nếu có sự trở lại thì tại sao ta không biết? Đó là những vấn đề rất là lớn mà mọi tôn giáo đều tìm cách giải thích cái con đường này. Tất nhiên có những cách giải thích, nhưng mà thông thường chúng ta ít có thỏa mãn. Ví dụ như cái cách giải thích là, cái cách giải thích đầu tiên, đó là mình hãy có niềm tin rằng, mình hãy dâng hiến niềm tin mình cho một đấng thần linh hay là một vị cứu tinh nào đó. Mình đem hết cái cuộc sống mình phụng sự con người, làm những cái điều hiền thiện tốt lành. Giống như mình đặt một cái vé, đặt một cái chỗ ngồi, Thì trong tương lai rời hình hài này, mình sẽ có một cái chỗ ngồi nơi đó nơi kia. Đó là cách giải thích dễ chấp nhận nhất. Và thông thường thì chúng ta dễ gắn niềm tin mình vào cái cách giải thích thứ nhất. Nó rất là tiện lợi. Và thông thường mình phó thác cuộc đời mình cho một ai đó rất là dễ dàng. Đơn giản một điều tôi ví dụ như trong cuộc sống đời thường, khi các vị có đời sống gia đình rồi thì các vị cảm thấy là cái người hôn phối của mình, là cái người mình giao phó cuộc đời, mình tựa nương, có phải vậy không? Coi như đó là cái chỗ tựa vững chắc nhất của mình. Và người hôn phối của mình cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ là bản thân mình là cái chỗ tựa nương của họ. Và chúng ta vô hình chung ký một cái hợp đồng là tựa nương lẫn nhau, dù rằng cái hợp đồng đó không được viết thành văn bản. Anh là cái chỗ tựa của tôi, anh là sở hữu của tôi, cũng là bóng mát của tôi. Cái sự có mặt của anh, cái sự yêu thương đầm ấm và thủy chung của anh, nó làm cho tôi có một cái niềm tin vững chắc về tình yêu, về cuộc sống. Và nhất là anh là cái điều kiện lấp trống cái hố hư vô, cái sự cô liêu của bản thân tôi. Và người kia cũng cùng một cách nghĩ như vậy. Cho nên ta không lạ gì khi thấy người nào một trong hai người quay lưng thì cái nỗi đau đớn rất là lớn lao. Họ quay lưng thì ta đớn đau, điều thứ nhất là vì cái sự phản bội, là cho mình đổ vỡ niềm tin. Cái thứ hai là mình mất đi một cái điểm tựa về đời sống vật chất, đời sống tinh thần. Nhất là không có người để lấp trống cái hố trống trải hoang vắng của tâm thức ta. Thưa đại chúng, là nếu một trong hai người mà ra đi vĩnh viễn thì ta sẽ cảm thấy rất là cô đơn trong cuộc đời. Đó là điều rất là dễ cảm nhận. Cho nên tôn giáo trước tiên sinh ra là để chúng ta gửi gắm niềm tin nương tựa cuộc đời, để cho mình lấp đầy cái khoảng trống của tâm thức ở từng thâm sâu, và lấp đầy khoảng trống ở mức độ trung bình, đó là lấp đầy cái cuộc sống tình cảm của mình. Cho nên tôn giáo nó đứng hai chân, một mặt đứng trong cái lĩnh vực tình cảm, mặt thứ hai nó có thể giải quyết về vấn đề tâm linh. Đó là điều mà nó phát sinh trong cái hành tinh của chúng ta. Và thông thường là chúng ta dễ trao phó cuộc đời mình cho một cái tôn giáo nào có một cái hứa hẹn là cho anh một cái chỗ ngồi ở kiếp tương lai, và cái tôn giáo nào cho anh một cái điều hứa hẹn là anh được tôi giúp đỡ mọi thứ, cứu vớt mọi điều, giải tỏa hết những điều phiền muộn và gỡ sạch tội lỗi của anh. Thế thì ta gắn cuộc đời mình với những cái niềm tin tôn giáo ấy rất là dễ. Thưa, tuy nhiên có một điều quan trọng là cách giải thích đó chúng ta cũng chưa lấy làm thỏa mãn. Tại sao? Tại vì ngay trong cuộc sống hiện tại, mọi cái nó đều đặt ra có chứng từ để chúng ta có thể kiểm nghiệm được, có phải không? Còn cái chuyện giao cuộc đời mình cho một tôn giáo, mình làm hết sức mình hôm nay để ngày mai mình lên cái nơi chốn biệt mù nào đó để có chỗ ngồi, mình đâu thể tin được. Cho nên vẫn còn ít nhiều cái hoài nghi trong tâm thức của ta. Rồi cái con đường thứ hai của một cách giải thích khác nữa về đời sống sau khi chết là người ta giải thích ngay trong hình hài này. Cái sự có mặt của quá khứ nó có mặt ngay trong hình hài này. Và cái hình hài này nó cũng có mặt những cái dòng chảy trong tương lai. Con của ta, cháu của ta, ngàn vạn kiếp lai sinh là bản sao của ta. Là thân tâm ta nó không phải có mặt ngay bây giờ, mà nó được tiếp nối, kế thừa nhiều kiếp lai sinh. Mình không còn nữa, nhưng mà không phải là mình mất hẳn, mà mình còn lại qua một hình thái khác, qua một con người khác, đó là con mình, là cháu mình, vân vân. Thưa, điều này mình tin được không ạ? Dĩ nhiên cũng tin, nhưng mà thưa biểu mình tin một cách hoàn toàn thì chắc chắn là mình chưa thể tin. Và mình nghĩ rằng đây là cái hình hài của tôi, những cái này là cái vui buồn của tôi, cái suy nghĩ của tôi. Rồi bây giờ sinh ra đứa con, hình hài của nó khác với mình, vui buồn của nó khác với mình, nghĩ suy nó cũng khác với mình. Mà bảo rằng tôi chết rồi nhưng mà cái còn lại là con của tôi, là cháu của tôi, thì mình cũng cảm thấy không yên tâm chút nào cả. Có phải không? Cách giải thích thứ hai, thưa, là cách giải thích của Đạo Phật về lý nhân duyên. Rất là tuyệt vời, trao cho chúng ta cái niềm tin nhưng mà ta vẫn không tin. Tại sao? Ta có một cái điều, một cái điều từ bên sâu của tâm thức mình tin là mình phải là cái hình hài này. Và nếu có phải hình hài này ra đi thì mình phải là con người này, có phẩm chất này, cái tính cách của mình vẫn còn, cái tri thức, cái học thuật mình vẫn còn. Và nếu trở lại thì mình phải là con người này chứ. Chứ đâu thể mình trở lại bằng con của mình, bằng cháu của mình mà nói đó là mình thì mình đâu thể bằng lòng được. Thưa, có phải vậy không? Cho nên rõ ràng là cái cách thứ hai tuy có thể trấn an ra được nhưng mà ta vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm. Về cái câu trả lời là ta là ai? Ta từ đâu tới nơi này? Rồi rời hình hài này ta đi đâu? Thưa, câu hỏi ấy vẫn còn trong tâm thức của ta. Và đó là điều rất là thật trong tự tâm của mỗi người. Có thể là lúc trẻ các vị không băn khoăn gì lắm về thân phận con người, về ta là ai, ta từ đâu đến, rồi chết, rời hình hài này ta về đâu. Nhưng mà khi tuổi già một chút, khi nhìn thấy tứ đại mình nó đang kêu gào, nó đòi nghỉ ngơi, nó đòi rã ra để trả về với đất, thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi rất là băn khoăn của chúng ta. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai tôi chia sẻ là vấn đề này. Là mình có thể đặt ra một câu hỏi ta là ai. Thông thường mình nói cái này là mình, ai cũng chỉ vào tự thân nói ta là cái này. Nhưng mà mình hãy hỏi kỹ lại, mình có phải là thân này không? Có một cái câu chuyện cổ rất là dễ thương, rất là hay. Có một vị hoàng tử kia, ông bị cái bệnh quan tưởng. Tự nhiên ông thấy ông là con gà. Và nhà vua rất là xót xa, rất là đau lòng vì cái người con này duy nhất để kế thừa ngôi vua. Cho nên nhà vua đã mời hết những danh y tới để trị bệnh cho hoàng tử. Nhưng mà danh y, ngự y của triều đình bỏ tay. Một hôm có một người, một tu sĩ tới nói tôi mới có thể trị được cái bệnh điên này. Vua nói ta không tin. Tất cả những ngự y hay giỏi nhất của một nước đều bó tay. Ông ăn mặc rách rưới, mình mẩy dơ giấy, tướng tá không có vẻ gì là ông thầy thuốc cả. Làm sao ta có thể tin được ông có thể trị hết cái bệnh của con ta? Thì cái vị đạo sĩ kia nói thưa ngài, cái bệnh này không thể dùng thầy thuốc thường có thể trị được, mà là loại thầy thuốc đã từng đi qua cái bệnh điên thế này mới có thể trị được cái bệnh điên thôi. Tôi đã từng bệnh như thế, tôi đã từng điên khùng như thế, cho nên chỉ tôi là người mới có thể trị được bệnh. Nhà vua nghĩ rằng cái điều này có thể là đúng, tạm tin được. Mà ví dụ như anh chàng này trị không hết thì cũng chẳng có sao. Cho nên khi nhà vua vừa gật đầu xong, tức khắc là vị đạo sĩ kia ra tay trị liền. Tức là ông lột hết áo quần ông ra và ông bắt đầu lủi xuống gầm bàn, đập hai tay vào hông, rồi gáy lên một tràng dài o o rền cả cung điện hết. Thái tử rất là kinh ngạc, nó quỷ quái gì, cái tên này làm gì đây? Thì cái nhà đạo sĩ kia nói, nè nè, mi nên nhớ, mi chỉ là loại gà AB thôi, ta là bậc thầy của mi và loại gà, bây giờ mi phải bắt chước ta. Và bắt đầu hoàng tử cảm thấy là cái ông này ghê gớm thiệt, cái ta này đáng nể. Và một vài hôm thì cái vị đạo sĩ kia bắt đầu kêu kẻ hầu người hạ dọn cho lên bàn, và anh đang ngồi ăn. Hoàng tử nói, tại sao ông lại lên ngồi ăn như con người như vậy? Ta vốn là loài gà mà. Thì cái vị đạo sĩ kia nói, đúng, mi nên nhớ là ta là gà, nhưng mà có sao đâu khi ta ngồi ăn như con người. Ta hãy chứng minh rằng ta có khả năng ăn như con người. Và hoàng tử nghe cũng có lý, bắt đầu ngồi ăn với ông. Và cái vị đạo sĩ kia, vị thầy kia, bắt đầu dẫn dụ dần dần từng bước, và cuối cùng chữa được cái anh hoàng tử kia khỏi bệnh quan tưởng mình là gà. Thưa, tự thân cái anh kia vốn là một hoàng tử đài cát giàu sang, có thể kế thừa vương vị làm vua, nhưng mà tự nhiên anh thấy anh là gà, và anh sống đời sống của một loài gà. Anh nghĩ là gà phải ăn như một loài gà chứ không thể ngồi trên bàn mà cầm đũa. Nhưng mà cái vị đạo sĩ kia đủ thông minh để chữa trị cho anh chàng từ cái ý tưởng mình là con gà, hồi phục dần để thấy mình là một hoàng tử. Thưa, câu chuyện này nó hay ở chỗ là thế này: anh chàng kia vốn không phải là gà, mà anh thấy anh là gà. Rồi quy chiếu lại tự thân của chúng ta, thưa đại chúng, ta vốn không phải là thân, nhưng mình có thấy mình là thân này. Thì ở cái mức độ cạn, mình nhìn cái anh chàng kia vốn là điên khùng, nhưng mà ở mức độ mà của những bậc giác ngộ mà nhìn, chắc chắn là các ngài cũng nói mình giống như cái tên hoàng tử kia. Tại vì bản thân mình không phải là thân, có phải vậy không? Hình hài này là cái cạn nhất của đời sống chúng ta, nó vốn không phải là ta, mà mình gắn chặt cuộc đời mình vào hình hài này. Mình thấy mình là thân, cao một mét mấy, nặng bao nhiêu phao, con của ai, và gắn liền cuộc đời mình lại với gia đình, dòng tộc, quốc gia, văn hóa, vân vân, là cái dạng tâm thức gần như quan tưởng của một vị hoàng tử gắn cuộc đời mình với con gà thế kia. Cái ý niệm về sự điên khùng nó có khác, cái cấp độ về sự mê tối nó khác nhau, nhưng mà cùng một loại quan tưởng như nhau. Đó là điều thứ nhất, để chúng ta có thể quay trở lại nhận ra một điều rất là chân thật thế này: mình không phải là thân. Tại sao ta không phải là thân? Thưa các vị, mình dùng cái con mắt vật lý mà nhìn thì cuộc sống nó là một cái dòng chảy. Và những cái phát minh khoa học cận đại nó trao cho ta cái tuệ giác để nhìn vấn đề này. Vật chất là năng lượng được cô đậm đặt lại, và khi vật chất tan ra thì nó biến thành năng lượng. Không có cái gì mất đi trong cuộc đời này cả. Cái mà ta gọi là vật chất, nghiền mình nó ra nó thành năng lượng. Cái gọi là năng lượng bên ngoài, không gian mênh mông, không rờ đụng, không thấy được, có cái điều kiện cô đậm đặt nó lại thì nó thành hình vật chất. Đó là mình nói cái vật chất vô sinh bên ngoài, như đất, đá, cỏ, cây, sông, hồ, núi non, vân vân. Và hình hài mình nó cũng cùng một dạng như vậy. Và nếu hình hài này nó là một dạng vật chất được cô đặc, và nó khác với cái vật chất vô sinh bên ngoài, một cái điều duy nhất đó là tự trong hình hài này nó có tình cảm vui buồn, nó có cái ý tưởng lao sao phù động. Và sở dĩ mà ta đánh giá con người có điều đặc biệt hơn tất cả loài động vật bên ngoài, loài vật chất vô sinh, là tại vì cái khả năng rất là bén nhạy tuyệt vời tiềm phục trong hình hài này. Tức là một hình hài như bao nhiêu những cái sinh vật có hơi thở, có sự sống, có máu như nhau, nhưng mà cái khả năng kỳ diệu của con người, đó là con người phát triển được tình cảm là một, tư duy là 2, ý thức, trí tuệ là 3. Ba cái điều này nó tồn tại trong một hình hài bé nhỏ vô thường như đời sống của động vật bên ngoài. Về cái bình diện cạn là đời sống vật lý của thân này không khác với loài động vật là mấy. Thưa các vị, là lúc ở thai bào chừng 5-3 tuần lễ thì cái hình thể của ta nó không khác với cái hình thể của loài cá, hình thể của loài chim là mấy. Nhưng mà phát triển về lâu về dài, tự nhiên những cái bộ phận của cơ thể nó triển khai thành một loài người. Cho nên mình có cùng một cái nguồn động vật như nhau. Và nếu nhìn ở bình diện cạn, chấp nhận mình là hình hài này, không có gì hơn nữa, thì mình khác gì với những loài động vật kia? Sở dĩ cái khác biệt giữa loài người và loài động vật là tình cảm phát triển, ý thức phát triển, trí tuệ phát triển. Và ba cái này, thưa các vị, nó đã từng thấm thẳm sâu trong một hình hài ngũ uẩn này. Nếu cái bề cạn là hình hài vật lý, nó tan đi mà đã không mất, như những cái loại vật chất bên ngoài, người ta tán mịn ra thì nó thành năng lượng, thì cái hình hài vật lý này có thể tán mịn ra, nó trả về cho đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà cái còn lại là cái năng lực kỳ diệu của tâm thức, của tư duy, của ý nghĩ, của trí tuệ này, hẳn là một cái gì rất là mịn và không bao giờ mất. Đó là cái điều thứ nhất mình tự hỏi mình để xác định ta không phải là hình hài. Ta có những từng thâm sâu hơn, và cái từng thâm sâu này chắc chắn là không bị yếu tố của thời gian, không gian bào mòn và hủy diệt. Đó là điều thứ nhất. Và thưa các vị, ngay trong cái từng thứ nhất, các vị thấy là nếu mình thấy mình là thân này là một cái sự sai lầm rất là lớn, có phải vậy không? Và các vị thử hỏi là trong một đời sống của mình, tất cả những cái vui, buồn, bất an, sầu khổ của mình nó có mặt từ cái gì? Thưa, từ cái nhìn thấy hình hài này là ta. Và khi thấy hình hài này là mình thì cái gì có mặt thêm? Thưa, thấy hình hài của người cũng thật. Mình thấy ta là thân này, cho nên mình sẽ thấy người kia cũng hình hài giống như ta. Và những cái vui, buồn, yêu thương, sầu khổ phát sinh nó được từ cái căn bản này mà có. Đầu tiên là mình thủ đắc thân này trước. Thân này là tôi. Cái đẹp của tôi, cái xấu của tôi, cái duyên dáng của tôi, cái dễ thương của tôi, cái kiều diễm của tôi, vân vân. Và từ cái hình hài này mình thấy nó dễ thương như thế, cho nên mình thấy đối tượng kia nó có những cái nét dịu dàng, dễ thương, nó hợp với mắt mình. Và cho nên cái phát sinh của nỗi khổ trong cuộc đời ở mức độ cả là ngàn vạn nỗi khổ, nó sắp hàng, nó có mặt từ cái căn bản là ta thấy ta là thân. Khi mình có được chút tự giác, mình nhìn sâu hơn cái từng của ngũ uẩn này, mình thấy ta không phải là thân, thì thưa đại chúng là mình loại trừ một lần sạch nhẵn tất cả những cái nỗi khổ, cái bất an, cái lo lắng, cái ưu tư dằn vặt của một kiếp người. Đó là điều thứ nhất ở tình cảm. Ta có thể loại trừ được nỗi khổ trong một thoáng chốc nếu mình đi vào cái chiều sâu hơn, thấy mình không phải là thân. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là ta không phải là vui buồn. Thưa Lý Bạch có mấy câu thơ rất là hay. Trong những nhà thơ Trung Hoa, Lý Bạch là một nhà thơ có cái phẩm chất của thi nhân nhiều nhất. Cái phẩm chất thi nhân của ông được thể hiện trong một đời là bao giờ ông uống rượu thiệt say thì ông mới làm thơ được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đời sống ông rất là kiêu ngạo và ngông cuồng, không có cúi đầu trước một quyền uy chính trị nào cả. Trước mặt vua ông vẫn nghênh ngang, nghĩa là sống rất là phóng túng, rất là ngang tàn, không biết sợ sệt trước một cái thế lực của vua quan nào cả. Và khi nhà vua mời ông vào triều để viết một cái lá thư bằng một cái loại ngôn ngữ rất là hiếm của một dân tộc mà chưa từng thiết lập cái bang giao với Trung Hoa, thì ông là nhà ngôn ngữ học rất giỏi, cho nên ông có thể thảo một mạch xong cái lá thơ bằng cái chữ ngoằn ngoèo của Ba Tư, của Tây Tạng gì đó, mình không nhớ. Nhưng mà chừng đó chưa đủ nói được cái đặc tính thơ của ông. Cái điều dễ thương và đẹp đẽ đó là tới cuối cùng người ta bảo rằng một đêm dông thuyền trên sông, ông thấy trăng rất là đẹp ở dưới lòng sông, cho nên ông nhảy xuống ôm trăng mà chết dưới lòng sông. Và cái cuộc đời thi ca của ông nó dài và nó dễ thương nhiều điều. Nhưng mà có một bài thơ tôi có thể dẫn ở đây vài câu để cho các vị thấy cái giá trị của niềm vui nỗi buồn và cái bất hạnh khi ta gắn chặt mình, gắn chặt cuộc đời mình vào cái giá trị này. Đó là cái câu thơ trong bài Tương Tiến Tửu, tức là mời rượu nhau, sắp mời rượu. Cái câu đầu là: thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, âm dương giả, bách đại chi quá khách, phù sinh nhược mộng vi quan kỷ hà. Tức là hành tinh này là cái quán trọ của vạn vật, và mặt trời mặt trăng là người khách tới lui nghìn đời thăm viếng con người. Và cái cuộc sống con người rất là ngắn ngủi, và cái niềm vui rất là ít, mà nỗi đau thì rất là lớn lao. Con dịch được chứ hả? Dịch thành thơ đàng hoàng được chứ hả? Không được hả? Thưa, đây là hai câu thơ hay. Phù sinh nhược mộng, vi quan kỷ hà. Tức là đời sống của chúng ta nó ngắn ngủi như một giấc mộng. Và cái niềm vui thoáng chốc nó không có bao nhiêu cả. Và thưa, nếu mình lục lạo trong cái kho tàng của văn học Trung Hoa, trong cái nền triết học của Trung Hoa, thì các vị thấy điều này nó hiện dấu bàng bạc. Ví dụ như Trang Tử, có một hôm ông chim bao ông thấy ông làm loài bướm, ông bay đi chơi đó đây, và tới chừng ông tỉnh giấc thì ông rất là bồi hồi. Không phải là tiếc cái giấc chim bao, mà bồi hồi vì trong tâm thức ông nghĩ là không biết mình là con người chim bao thấy thành bướm, hay là con bướm nó đang chim bao nó thấy nó là con người. Nghĩa là nhìn ở bệnh viện cảng thì ta nghi ngờ cái tính chất thi ca triết học này, nhưng mà nhìn ở bệnh viện tâm thức hơi sâu một chút, thưa các vị, có khi là như thế. Ví dụ như có những giấc chiêm bao, ta thấy mình đi đó đi đây, thấy mình đi dự dạ hội, thấy mình đi ăn đi uống, có bạn có bè. Và cái thời gian có một giấc chiêm bao có khi nó rất là dài, có khi nó dài chừng như một tháng, có khi nó dài hơn, có phải vậy không? Và tới chừng mình giật mình thức giấc thì mình thấy là đồng hồ nó mới được một tiếng đồng hồ thôi. Và người ta có một cái câu triết lý nhưng mà nó rất đúng, là đời người có ba giấc mộng. Một giấc mộng ngắn, nó có mặt khi ta ngủ qua một đêm, đó là giấc mộng rất là ngắn. Mình vào giấc ngủ thì có những giấc mộng hoặc ngắn hoặc dài, nhưng mà trong lúc mình đang ở trong giấc mộng thì không hề biết rằng mình đang ở trong giấc mộng. Mình vẫn sinh hoạt trong giấc mộng giống như sinh hoạt đời thường. Chừng thức giấc mình mới biết là vừa rồi những cái ăn uống, những cái vui cười, đi chơi và dạ hội là giấc mộng mà thôi. Ta gọi đó là giấc mộng ngắn của một đời người, giấc mộng ngắn của một giấc ngủ. Giấc mộng thứ hai thì nó dài hơn một chút, đó là giấc mộng của một đời người, 50 năm, 60 năm, 70 năm lao sao trên cuộc trần. Rồi cuối cùng mình lại trả hình hài này mình ra đi. Thưa các vị, là mình ở cái cõi mịt mù nào không biết, mình hiện thân ở cuộc đời này, học khóc, học cười, học lăn, học bò, học ngồi, học đứng, học đi. Tức là cái quá trình từ ấu niên tới thành niên như thế, rồi tới già lụm cụm, rồi bỏ hình hài này, rồi mình chẳng biết đi đâu. Hai cái đầu bến bên này và bờ bên kia ta không thấy, ta chỉ thấy cái nhịp cầu bắt ngang lững lơ của dòng sông sinh tử. Và tới chừng mình trả hình hài này rồi, thần thức mình chìm trong cõi mịt vùng, thì mình lại thấy cái lúc, cái chu kỳ sống 50 năm, 70 năm đó là một giấc mộng. Tại sao? Tại vì rồi mình sẽ tái hiện lại một lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần nữa. Cho nên cái sự sống dài đi ngang qua nhiều kiếp, mình đứng ở đó mình nhìn lại thì cái một kiếp sống là một giấc mộng mà thôi. Cho nên đó là giấc mộng trung bình, giấc mộng thứ hai. Và thưa đại chúng, tới chừng mình tỉnh ngủ hoàn toàn, mình vượt thoát khỏi cái giấc mộng của sinh tử nhiều đời, mình đứng trên cái đỉnh của sự giác ngộ, mình nhận chân được là hóa ra là kiếp sống làm người, kiếp sống làm động vật, kiếp sống làm cỏ cây, nó là những cái giấc mộng đi ngang qua trong một cái chuỗi dài của sinh tử. Cho nên ba giấc mộng nó cùng chồng chất lên một hình hài này. Và có khi trong một giấc mộng mình thấy cái thời gian không có mặt, tỉnh ngủ mới biết rằng đấy là mộng. Và nhà thơ Lý Bạch có một câu là phù sinh nhược mộng, vi quan kỹ hà, là như thế. Cái đời sống tâm thức của mình lặng đến chiều sâu một chút, có khi mình nhìn cuộc đời mình như một giấc mộng. Và nếu các vị đã từng đi ngang qua cuộc đời tới tuổi này, các vị đã từng giàu có rồi nghèo khổ rồi giàu có lại, các vị đã từng ở cái quốc gia chiến tranh hoạn họa đau thương của Việt Nam, rồi các vị bỏ đất nước đi ngang qua Biển Đông, 10 cái chết có một cái sống lững lơ, các vị sống lại trên vùng đất này, và 50 tuổi, 70 tuổi nhìn lại cái quá khứ, thưa có phải là giấc mộng không? Như một giấc mộng. Cho nên rõ ràng là đời sống của chúng ta như một giấc mộng. Cái chuỗi dài của sự sống này nó như một giấc mộng. Nhưng mà cái đau, cái bất hạnh của chúng ta là trong một cái kiếp sống ngắn này. Thưa đại chúng, là mình chạy vại đuổi bắt theo cái sự vui buồn của tâm thức không mệt mỏi. Và mình cứ cảm nghĩ như là cái vui, cái buồn, cái hạnh phúc của cái giấc mộng này nó rất là quan trọng, nó rất là ghê gớm. Trong một cái giấc mộng ngắn của chim bao, mình bị rượt đuổi, bị săn bắt, bị đầy đỏ thảm thương, mình hoảng sợ vô cùng và xót xa vô cùng, có khi nước mắt đầm đìa chảy ướt cả gối. Nhưng mà tới chừng thức giấc thì mình thấy rất là vô duyên, rất là vô lý. Cái chuyện khóc cười đau thương buồn bã trong giấc mộng, thưa có phải vậy không? Rồi nếu mà mình có một chút tự giác, mình có thể nhìn ra được một điều là trong cái cuộc sống 70 năm, 50 năm hoặc ít hơn, hoặc dài hơn thế này, những cái vui, những cái buồn, những cái bất an, sầu khổ của một kiếp người này, nó giống như là những cái vui, buồn, bất an trong giấc mộng ngủ qua đêm mà thôi. Và thưa, đó là cái điều thứ hai. Ta hãy nhận diện một điều là ta vốn không phải là những cái vui buồn này. Những cái vui, cái buồn, điều thứ nhất, thưa đại chúng, là nó đến và nó đi, không hò hẹn gì với ta cả. Nó ưa đến là nó đến, và nó ưa đi là nó đi. Mình dù có tài thánh đi nữa cũng không có giữ được cái niềm vui trong tâm thức mình lâu. Và mình có dùng mọi cái năng lượng cực kỳ mạnh bạo của một con người cũng không thể đuổi được cái nỗi buồn ra khỏi tâm thức ta. Nó ưng buồn thì nó buồn, và nó ưng vui thì nó vui. Và đó là điều cạn dễ thấy. Điều thứ hai, thưa các vị, là vui và buồn nó đặt trên cái căn bản, trên những cái điều kiện lắc lư như quả cân. Chinh một chút là nó vui, chinh một chút là nó buồn. Có khi cái nỗi buồn này, nỗi buồn của mình lại là cái niềm vui của người kia. Có khi cái nỗi buồn của mình hôm nay lại là cái niềm vui của mình vào ngày mai. Chưa bao giờ có cái gì mà nó bền bỉ, nó có mặt trong thân tâm ta liên tục. Và điều này nó nói một điều là tự thân ta, ta không phải là cái vui buồn. Vui buồn là cái đến và đi, không cần mời gọi, không cần đuổi xua, và nó luôn đổi thay, sinh và diệt, đến và đi, chưa bao giờ dừng lại. Cái sinh, diệt, đến, đi không bao giờ dừng lại, mà mình gắn chặt cuộc đời mình vào nó. Mình đầu tư tất cả năng lượng của cuộc sống mình vào nó, rất ư là vô duyên. Cũng giống như là mình đầu tư, mình rượt đuổi cái vui rất là phù du của giấc mộng. Mình thức giấc rồi, mình cứ muốn là phải trở lại trong giấc mộng cũ để tìm lại cái niềm vui của giấc mộng đã từng làm đế vương. Thưa là cái điều vô lý, nó cũng giống như cái vô lý mà trong cuộc sống bình thường này. Ta rượt đuổi theo những cái niềm vui mà thôi. Nó khác nhau ở cấp độ nhưng nó cùng một cái loại, cùng một cái loại mờ tối, kém thông minh như nhau. Thưa đại chúng, là điều thứ ba tôi chia sẻ với các vị là tâm thức của ta, ngoài cái tầng cạn là vui và buồn, còn cái tầng sâu hơn là những cái sóng thức lao sao, những cái ý niệm luôn sinh diệt và nổi chìm. Và mình có thể hỏi là mình là cái đấy ư? Mình là những cái suy nghĩ từng tràng dài? Mình là những cái sóng thức lao sao? Hay mình còn là cái gì khác? Ta có phải là những cái suy nghĩ không? Thưa, điều thứ nhất là cái sóng thức này, cái năng lực của nó rất là kỳ vĩ. Các vị thử nghĩ là cái nền khoa học hiện đại nó có mặt, nó cung cấp những cái tiện ích, những cái điều kiện tiện ích cho con người, đều đặt căn bản trên những cái sóng thức này. Và ta đi theo dõi những cái phát minh từ xưa cho tới hiện đại, các vị thấy là chưa bao giờ có một cái phát minh nào mà dừng lại cả. Từ những cái phát minh rất là cạn trở của con người, như nấu một ấm nước sôi để thấy hơi nước bốc lên, và phát minh ra cái chiếc xe lửa cọc cạch đầu tiên, cho đến cái phát minh cao hơn, đó là làm được chiếc phi cơ chở được trăm người, vài trăm người vượt Đại Tây Dương, vượt Thái Bình Dương. Và cho đến cái nền khoa học tối tân là đẩy được cái phi thuyền vượt ngoài không gian. Tất cả những điều này đều đặt căn bản trên cái sóng thức của con người cả, trên những cái ý niệm lao sao này cả. Và thông thường ta có thể vượt được cái tầng chấp ta là thân, vượt được cái tầng chấp ta là những cái vui buồn, nhưng mà cái tầng thâm sâu nhất của con người là những cái tư duy, những cái ý niệm trừu tượng trong tự thân tâm này, ta không có khả năng là coi thường nó và vượt qua được cái tầng đó. Cái nền văn minh hiện tại đặt trên căn bản của tâm thức, và những cái vui buồn phía trên này cũng đặt căn bản trên những cái sóng thức này có mặt. Thưa các vị thử để ý là có cái niềm vui, có cái nỗi buồn, có cái hạnh phúc và bất hạnh nào mà không có cái năng lực của sóng thức đi vào mà thành hình không ạ? Thưa không. Nó có thể hiện thành những cái câu nói độc thoại để giúp cho niềm vui tăng trưởng. Nó có thể hiện thành những câu nói độc thoại, những cái hình ảnh, những cái ấn tượng của quá khứ, của tương lai, nó cộng lại để nó nâng tâm thức mình lên, nó làm cho cái giận, cái buồn, cái vui, vân vân có mặt. Tất cả những cái tình cảm thiết cảm này nó đều được nuôi dưỡng và tồn tại bằng cái sóng thức lao sao. Cho nên trên cái bình diện của xã hội về khoa học vật lý thì thức nó đóng vai trò rất là quan trọng. Trong cái bình diện tâm lý của con người, thưa các vị, là vui buồn cũng do cái sóng thức này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Và nó sinh khởi ra ngàn vạn cái loại chủ thuyết, những cái ý thức hệ có mặt trên trần gian này. Và phần lớn những cái tôn giáo có mặt trên trần gian này, một phần cũng đặt chân trên cái miền của sống thức mà có mặt. Nó rất là quan trọng là như vậy. Và ta không thể nghĩ ra một điều là con người mình vượt ra ngoài được cái sống thức lao sao này mà hiện có mặt được. Ta không thể nghĩ ra một điều là cái gì có mặt sau khi loại trừ những cái ý nghĩ lao sao này. Có phải vậy không? Nhiều lắm thì mình nghĩ là mình suy nghĩ là có mình không suy nghĩ là không có mình. Và mình chưa bao giờ chấp nhận cái trạng thái là không có suy nghĩ mà là mình hiện hữu. Mình cứ nghĩ là mình phải tư duy mình mới hiện hữu. Và mình không thể thăm dò vào được cái chiều sâu của đời sống chính mình bằng cái con đường là tắt hết tất cả những cái suy nghĩ này. Đó là cái chướng ngại đầu tiên mà con người vấp phải. Và có khi cả nghìn đời chúng ta cũng không có cái gan để có thể loại trừ cái tầng sao động của tâm thức mà nhận diện ra được cái tầng thâm sâu hơn tự thể của chính ta. Mình hỏi mình là ai? Cạn nhất mình thấy mình là thân vật lý này. Khá hơn một chút mình thấy là mình là cái vui cái buồn có mặt liên tục. Và sâu hơn một tầng nữa thì mình thấy mình là những cái suy nghĩ này. Ta tư duy tức ta hiện hữu. Chưa bao giờ có người vượt ra khỏi ba cái tầng này. Và thưa đại chúng là ba cái tầng này, từ cạn đi vào sâu, nó là nền tảng để cho con người có mặt, nền văn minh có mặt, đạo đức xã hội, chính trị, văn hóa, vân vân có mặt. Và mình đi ngang qua được ba tầng này là mình đi ngang được tất cả những cái tầng cản trở của cuộc sống. Và thưa cuối cùng, chúng ta trở lại cái câu hỏi đầu: ta là gì? Nếu quý vị đã từng quán chiếu, đã từng thiền quán về thân tâm này, thì quý vị có thể nhìn lại một điều: nếu ta không phải là vui buồn, thì ta là cái thì thầm làm cho cái vui buồn có mặt, tức là những cái suy nghĩ lao sao, những cái tư duy này. Và nếu mình lặn được đến cái tầng này mà mình nghĩ mình là cái này thì không nói làm gì. Tại vì mình thấy mình là những cái suy nghĩ có mặt cùng không đây, mà cái suy nghĩ này nó vốn là cái có mặt và vắng mặt, nó vốn là cái sinh và diệt, có phải vậy không? Mình thấy mình là những cái sóng tâm thức lao sao sinh và diệt, tức khắc là mình theo cái sinh diệt mất còn. Anh thấy anh là gà mà không phải là con người, tức khắc là anh đuổi gầm bàn, anh sống đời sống của một con gà. Anh thấy anh là con người thì anh sẽ vươn vai đứng lên, anh ngồi, anh ăn uống như con người. Cùng một hình hài đó, nếu mà bị bệnh quan tưởng thì ta thấy ta là con gà, mà hết bệnh thì ta thấy ta là con người, có phải vậy không? Mà ví dụ như cái anh chàng đó có ba từng bệnh: cái bệnh thấy anh là con gà, cái bệnh thấy anh là con người, và một cái bệnh nữa thấy anh không phải là con người, thấy anh là tâm thức lao sao này chứ không phải là người. Thế thì trị cái bệnh cả nhất là hồi phục được cái năng lực thấy anh chính là con người. Trị cái bệnh thứ hai là từ cái con người chỉ cho anh thấy là anh không phải là cái hình hài vật lý, mà anh còn là cái vui buồn bên trong. Trị được cái bệnh chấp mình là cái vui buồn thì sẽ nhận ra một cái điều: anh thấy ảnh là những cái suy nghĩ này. Và khi đi đến cái từng thấy ta là cái suy nghĩ này, thưa các vị, là ta rất là sợ những cái giây phút mà không có suy nghĩ. Trong thực tế thì các vị thử làm một cái thử nghiệm là khi ta không có suy nghĩ, ta sống hay là ta chết? Ta vẫn sống, có phải vậy không? Nó có một cái trạng thái để mình kiểm nghiệm được, thử nghiệm được điều này. Khi tâm thức mình rối bời, mình suy nghĩ lung tung, mình bất an vô cùng, thì lúc đó là lúc mình không có thực sự sống. Tại sao? Tại vì lúc bấy giờ thì cái khả năng bén nhạy, cái sự phản ứng, cái khả năng tiếp xúc của mình với đất trời, con người vân vân bị giảm đi 50%. Thay vì anh có khả năng rất là kỳ diệu, anh tiếp xử với cuộc đời, anh nhận thức, anh hiểu biết nó bén nhạy 100%. Nhưng mà do vì tâm thức ta rối nùi như một cuồng chỉ rối, cho nên ta tiếp xúc với người, nhìn cảnh vật, hay nói một lời, hay là có một cử chỉ, nó vô ý thức, nó gây tác hại đến người, nó thể hiện cái sự tiêu cực. Và cái cả nhất là khi tâm thức mình như một cái cuồng chỉ rối, thì rõ ràng là mình ăn không biết ngon, mở mắt mà không thấy sắc màu, tai vẫn thính mà nghe không được âm thanh gì cả. Ở mức độ cả là tâm thức ta mà nó có nhiều vấn đề để suy tư, để bận rộn, để lo âu, để buồn phiền, để khổ đau, thì ta giảm đi 50% của đời sống. Thay vì cái sự sống của ta rất là bén nhạy, rất là màu nhiệm, nó mở ra mọi hướng, mình có thể thưởng lãm được cái đẹp của đất trời, thưởng lãm được hương vị ngon, thưởng lãm được mùi thơm, thưởng lãm được cái không khí trong lành, và tiếp xúc được với cái đẹp, cái hay, cái tuyệt vời của mọi vật trao cho ta, thì do vì tâm thức mình như cuồng chỉ rối, cho nên mình bị giảm đi cái năng lực sống rất là nhiều. Từ điều này quy lại, thưa các vị, là lúc ta sống thực, lúc mà sức sống ta rạc rào nhất, lúc bấy giờ là cái lúc tâm thức mình nó yên vắng, tỉnh tại, không có thì thầm nhiều, không rối nùi như một cuồng chỉ. Lúc ấy là lúc sự sống mình thực sự có mặt. Lúc đó thì cái năng lực của mình nó mới trọn vẹn. Tóm lại một điều, ta không phải là những cái suy nghĩ lầm thầm. Tại vì nếu dẹp cái suy nghĩ lầm thầm này, mình vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở. Dẹp tất cả những cái suy nghĩ lầm thầm này, thì cái năng lực sống của mình, cái khả năng tiếp xử của mình với cuộc đời nó kỳ diệu hơn, tuyệt vời hơn, đẹp đẽ hơn. Cho nên ở cái tầng thâm sâu thứ ba này, ta hãy có một cái niềm tin vững vàng, mình không phải là những cái sống thức lao sao, không phải là cái tiếng nói thì thầm này. Tắt cái tiếng nói thì thầm này, năng lực sống mình rõ ràng là bát ngát, kỳ diệu, sáng rỡ và tuyệt vời, và niềm vui rõ ràng trên mặt, trên đời sống của chúng ta, nếu ta tắt được những cái tiếng nói thì thầm liên tục. Và như vậy, ta là ai? Ta có thể trả lời, ta không phải là thân, ta không phải là cái vui buồn, ta không phải là tiếng nói thì thầm. Mình loại trừ hết những cái thì còn lại cái được gọi là mình. Chị, mình là cái gì? Thưa, mình nói một vòng rất là xa để đi vào một vấn đề chính thôi. Vấn đề chính là các vị nhận ra được ta là ai. Hôm rồi tôi đã có dịp chia sẻ với các vị là tự ta, ta có một niềm tin rất là vững vàng là mình không phải là thân này, mình không phải là cái chết, cuộc sống của mình không phải là có mặt bằng hình hài này và chấm dứt ở chỗ nấm mồ kia. Và cuộc sống mình định nghĩa rõ ràng là trước khi có mặt là sự sống đã có, sau khi hình hài này rã rời nằm dưới nấm mồ là hình hài này nằm, mà ta vẫn còn sống. Ta tin điều đó vô cùng, tại vì cái điều này đủ chứng minh cho niềm tin của mình. Thưa các vị, là trong một đời các vị đều chứng kiến người thân ra đi, đều chứng kiến những lần mà bệnh hoạn nó đến với mình, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình bệnh, chưa bao giờ nghĩ mình chết như người kia chết, có phải vậy không? Rõ ràng là từ trong rất là thâm sâu của tâm thức mình, mình có một cái niềm tin rất là vững là cái hình hài này có thể đến và đi. Dù cái hình hài này có thể chết đi nữa, mình cũng không tin mình chết. Dù chứng kiến tận mắt là cái chết nó đang đến với mình vẫn không tin. Rõ ràng là mình có một cái nền tảng rất là thâm sâu để có thể tin được một điều là ta không bao giờ chết. Mà nếu cái niềm tin nó đã trao cho mình như thế, mình có quyền đi về cái nguồn của đời sống chứ. Mình có quyền loại dần tất cả những cái như là thân này không phải là ta, mình loại nó ra. Vui buồn không phải là ta, mình lõi nó ra. Rồi cái sống thức lao sao này không phải là ta, mình lõi nó ra. Thì mình phải là cái gì? Vô sinh và bất diệt. Cái nền tảng của mình vốn là vô sinh và bất diệt. Cho nên từ trong thâm thẳm sâu của tâm thức mình, mình vẫn tin là mình sống. Dù là có ngàn vạn cách lý giải về cái sự tồn tại của mình, lên thiên quốc, đó là một cách. Ta được tiếp nối qua con và cháu của chúng ta, đó là một cách. Nhưng mà ta vẫn không tin điều đó. Tôi tin là tôi phải đào thật sâu để nhận thấy cái không sinh không diệt nơi đây, trong tự thân tâm này. Chứ không, tôi không thể tin là cái sự sống nó bén rễ, nó trải xa bằng cái con đường của kế thừa về lâu về dài. Và điều này nó có căn cứ ở chỗ là, thưa các vị, là các vị chưa lặn vào cái chiều sâu của tâm thức. Các vị chỉ cần làm một việc là tắt hết những cái sống thức lao sao, thì các vị thấy mình vẫn còn sống. Đâu phải là mình phải suy nghĩ mình mới sống, thưa có phải không? Mình tắt hết tất cả những tiếng nói thì thầm này, mình vẫn sống và rất là bén nhạy, rất là tươi mát, rất là hùng trong cuộc đời. Đó là cái điều đầu tiên ta vững tin, ta là sự sống bất diệt. Thứ hai là nếu ta đã là sự sống bất diệt thì làm sao nhận ra được cái sự sống bất diệt nơi chính hình hài này, nơi chính thân tâm này? Thưa, có một đoạn kinh rất là hay Đức Phật khai triển cái này. Đức Phật kêu Ngài đệ tử lớn đến hỏi chứ, ông hãy nói cho ta nghe là ông chứng được quả thánh bằng con đường gì, bằng cái cách gì? Ngài Ca Diếp là đệ tử lớn, Ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn dạy con có hai chữ thôi con chứng được quả thánh. Hai chữ là khách và trần, con chứng quả thánh. Trần có nghĩa là bụi, thưa đại chúng. Khách là người khách thôi. Nhà Ca Diếp Ngài nói, bạch Thế Tôn, có một buổi sáng, con nhìn qua khe cửa nắng, xuyên vào khe cửa, con thấy là bụi bay lao sao, con nhận ra một điều là, bụi thì bay lao sao, mà không gian thì bất động. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bạch Đức Thế Tôn, là con thấy một điều là người khách thì họ đến rồi họ đi, mà người chủ thì bao giờ cũng ngồi trong nhà và không đến không đi. Và từ cái điều Đức Thế Tôn dạy, con quay lại con nhìn lại thân tâm con thấy cái vui cái buồn là người khách, nó đến và nó đi, có phải vậy không? Nó chưa bao giờ dừng lại lâu cả, cho nên ta gọi nó là người khách, nó đến và đi. Thế thì cái gì là chủ của thân tâm này? Thưa, đơn giản thôi, người chủ là cái người nhận diện được khách, có phải không ạ? Khách đến thì người chủ nhìn được khách, khách đi thì người chủ biết rằng khách đã đi. Nếu từ cái ví dụ đó mà ta quay về bên trong để nhận ra cái gọi là không sinh không diệt của mình, thưa đại chúng, không phải khó. Có những lúc buồn đến, vui đến, mình làm gì? Mình thấy mình là vui, mình thấy mình là buồn, có phải không? Mình thấy mình là vui, mình thấy mình là buồn, có nghĩa là mình thấy mình là con gà. Thế thôi. Thay vì cái con người kia bị bệnh quan tưởng, họ nghĩ họ là con gà, thì chúng ta bị bệnh quan tưởng, tuy nó tinh vi hơn là ta thấy mình là cái vui, mình là cái buồn. Và lúc bấy giờ là mình đã hội nhập, mình đã quá thân vào cái vui cái buồn rồi, mình đã lột trần hết áo quần, mình thấy mình là con gà rồi. Nếu mình làm được một điều là mình nhận diện đây là vui, đây là buồn, nó là khách đến và đi, nó là bụi bay lao sao, mà mình là khả năng nhận diện nó, biết nó, mà mình không phải là nó, thưa là mình đang làm cái công việc là hồi phục lại, trụ trong cái vùng đất vô sinh bất diệt của chính mình. Tại sao ta gọi cái điều nhận diện được vui buồn là đang an trụ trong cái vùng đất vô sinh bất diệt? Thưa, ta phân định điều này. Một là mình nhận biết mà mình nói thì thầm về cái đối tượng bị nhận biết, có phải không? Khi các vị nhận biết bông hoa, nhận biết con người, các vị khởi tiếng nói thì thầm: đây là cái chuông, đây là bông hoa. Mình nói một tràng ngôn ngữ, thế thì có cái gì có mặt? Có tiếng nói là có sinh, có diệt, có mặt. Sống thức khởi động lao sao. Cho nên ta sinh ta diệt, đó là cái dạng nhận biết thứ nhất, rất là thô. Cái nhận biết thứ hai, thưa các vị, là nhìn là nhận biết mà không khởi tiếng nói thì thầm. Các vị nhìn mà nhận biết, không có tiếng nói thì thầm, thì có cái gì sinh, có cái gì diệt trong tâm thức không ạ? Thưa không. Nhìn là nhận biết, đó là mình đã bên ngoài. Cái bên trong vui buồn có mặt ta nhìn, gọi là nhìn chứ không phải nhìn bằng con mắt này. Cái vui buồn vừa có mặt, mình nhận biết được cái vui, cái buồn đang có mặt. Tức khác là vui buồn là đối tượng bị nhận biết, mà ta là cái khả năng nhận biết ấy. Cái khả năng nhận biết này, thưa, nó không có nói thì thầm gì cả, mà cái sự nhận biết của nó bén nhạy, tỉnh sáng, rõ ràng. Có phải không? Tôi lặp lại. Khi có cái vui cái buồn đến, một là mình ở trong cái trạng thái mình quá thân vào cái vui và cái buồn. Và khi mình quá thân vào cái vui cái buồn, có nghĩa là cuộc đời mình sinh mình diệt. Cuộc đời mình là vui là buồn. Mà thưa đại chúng, là cái vui cái buồn này nó đa dạng vô cùng. Khen mình một câu mình vui, chê mình một câu mình buồn. Cái điều kiện đủ cho mình vui, cái chỗ tựa nương còn đấy để cho mình nương tựa mình vui. Còn cái chỗ tựa nương mất đi thì mình buồn. Nghĩa là gắn cuộc đời mình quá thân vào cái vui buồn thì cuộc đời mình bị đầy đỏ khổ đau và sinh và diệt. Sinh diệt trong một hình hài này, sinh diệt qua nhiều kiếp nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Mình làm một việc là đây là vui, đây là buồn, đó là đối tượng bị nhìn. Tôi là khả năng nhìn chứ tôi không phải là cái đối tượng kia. Thì liền tức khắc ta phân định đâu là bạn, đâu là ta, đâu là kẻ thù, đâu là không phải kẻ thù, có phải không? Là ta lập tức phân định được đâu là hạt bụi lao sao, đâu là không gian yên tĩnh, rỗng lặng, tươi sáng, có phải không? Đâu là người khách đến rồi đi, mà đâu là cái người chủ ở hoài không đến là không đi chứ. Mình nhận được điều này có nghĩa là mình nhận được tự thể tâm không sinh không diệt của mình. Nhận được ta là ai? Ta vốn là cái sự nhận biết bén nhạy, tỉnh sáng, rõ ràng, mà không cần khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Cái sự nhận biết này, thưa đại chúng, thay vì nó vô sinh bất diệt là tại vì nó không phải là tiếng nói thì thầm. Cái tiếng nói thì thầm thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Cái sinh diệt đến đi cạn nhất và thô nhất ta dễ nhận biết là vui và buồn. Cái sinh diệt mịn hơn một chút là những tiếng nói thì thầm này. Còn cái sâu bên trong một tầng nữa là cái nhận biết tiếng nói thì thầm. Thưa, nó không hề có tiếng nói, có phải không? Nó là cái năng lực tỉnh tại, rỗng sáng, rõ ràng, nhận biết mọi thứ mà nó không phải là mọi thứ. Những cái đối tượng là cái bị nó nhìn thấy, mà nó là khả năng nhìn thấy, có phải không? Và chỉ cần làm một việc, ta là người chủ chứ không phải khách. Ta là không gian bát nhát bao la chứ không phải là hạt bụi kia. Thưa các vị, mình làm được điều này, hồi phục tâm thức mình trở về cái vùng đất này. Người xưa gọi là anh nhận ra được cái tâm Phật của chính anh, cái mặt thực không sinh không diệt của anh. Tôi nghĩ chắc không có khó khăn gì để các vị quay lại nhận được, có phải vậy không? Và thưa các vị, là nó rất là quan trọng. Người xưa họ đi năm non bảy núi, lê mòn dài mòn dép, gõ cửa vị thiền sư nọ, vị thiền sư kia, lại lên lại xuống lụp cụp để làm một việc là nhờ ông gõ giùm cái đầu tôi, để tôi mở bung ra, tôi nhận được là tôi không phải là thân, tôi không phải là vui buồn, tôi không phải là cái suy nghĩ, mà tôi là cái thể nhận biết rõ ràng tỉnh sáng có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Nhận được điều này, người ta gọi nó là thấy tánh, là ngộ đạo. Xem ra cái chuyện thấy tánh ngộ đạo dễ ồn. Có gì lạ đâu, các vị chỉ cần quay lại, các vị loại trừ hết những cái mà mình lâu nay gắn vào, gắn cuộc đời mình vào. Mình không phải là thân, mình không phải là vui buồn, mình không phải là những cái suy nghĩ lao sao. Mình là cái khả năng nhận biết mọi thứ có mặt đó. Và cái nhận biết này, tôi xin lặp lại, là nó không phải là cái sự nhận biết của ngôn ngữ thì thầm phân biệt. Nhận biết này, nó nhìn là nhận biết rất là trực tiếp, rõ ràng, tỉnh sáng, hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này. Có một câu tôi hay dẫn đi dẫn lại, tôi nghĩ là nó không bao giờ dư. Đó là các vị quét mắt một vòng, có sự nhận biết không? Thứ đâu có dấu nhiếm gì đâu. Các vị nhìn là các vị nhận biết mọi thứ mà không cần phải nói thì thầm. Không cần phải bấm cái nút nào trong đầu để nó nói thì thầm cả. Nhìn là biết tức khắc, rất là rõ ràng. Và lúc bây giờ nó không có tiếng nói thì thầm, nghĩa là ta không bị sinh và diệt cuốn chìm trong đó. Có phải không? Nhìn một vòng nhận biết, đó là Đức Thế Tôn từ trong hình hài này phóng quang ra cửa mắt. Ta lắng nghe, thưa đại chúng, là âm thanh đồng vọng trong pháp đường này các vị nghe, tiếng gió các vị nghe, ai khua áo sột sẹt các vị nghe. Không loại trừ một âm thanh nào cả. Nhận biết mọi thứ nhưng mà không có tiếng nói thì thầm. Rõ ràng là, thưa đại chúng, là ta chỉ làm được điều này, quay trở về cái cội nguồn của ta, tức là cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, chưa có sống thức lao sao. Ấy là cái vô sinh và bất diệt. Có một vị tăng tới đảnh lễ ngài tuổi trung, nói thưa thầy, con không biết con từ đâu đến, rồi con đi về đâu, và cái sống chết của một đời người nhanh quá, con rất là sợ. Xin thầy dạy cho con con đường vượt thoát sống chết, dạy cho con biết là con từ đâu đến và con sẽ về đâu. Ngài nói hai câu thơ. Ngài nói: trường không túng sử sông phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Tức là cái không gian mênh mông này, mặt tình cho mặt trời và mặt trăng đi ngang qua đi ngang về, và cái nước biển mênh mông kia, mặt tình cho cái hòn bọt nổi lên và chìm xuống. Thưa cái chất thi ca, nó nói được cái điều gì để giải thích cho chúng ta biết ta là ai? Thưa, nói được một điều thế này: cái hòn bọt nó nổi lên giữa biển mênh mông, nó nghĩ nó là cái hòn bọt. Có lớn, có nhỏ, có phải không? Có đẹp, có xấu, có lên cao và xuống thấp. Ví như mà hòn bọt nó biết nó không phải là cái hòn bọt mà nó là biển, thế thì cái gì phát sinh? Nó sẽ không sợ là khi đến và đi, khi còn và mất. Nó nổi lên thì biểu hiện ra trong một khoảng phút giây rất là ngắn ngủi của mặt biển, của cái biển mênh mông. Nó vỡ ra thì nó lại trở về với cái đại dương. Có phải vậy không? Và không gian mênh mông này, mặt trời và mặt trăng nó đi ngang qua một vòng, ta gọi đó là một ngày. Đi một vòng quỹ đạo ta gọi đó là một năm. Nhưng mà một ngày, một năm ấy, nó có là gì đâu so với cái không gian rất là bao la và bát ngát. Nếu ta quay lại nhận ra được một điều là ta không phải là hạt bụi lao sao, ta là không gian. Thưa đại chúng, điều này có dễ không ạ? Chắc là không khó. Mình thấy mình là hình hài này. Thưa các vị, là cái nỗi đau của đời người là khi mình già, khi mình trút hơi thở cuối cùng, mình rất là hoảng loạn. Nỗi đau thứ hai là khi mình thấy mình là hình hài này thì mình sẽ rất là đau đớn khi nhìn người thân mình đã đi. Nhưng mà nếu mình lặn sâu một tầng nữa, mình thấy mình không phải hình hài này, mình là cái chiều thâm sâu hơn, mình không phải là cái bọt biển nổi lên và chìm xuống, mình là đại dương. Thế thì cái nỗi đau của sự mất mát, chết chóc nó không có mặt. ta không cần làm gì cả mà ta loại trừ tất cả những cái nỗi đau có mặt trong kiếp người. Và cái điều thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là khi mình trở lui lại, mình nhận ra mình vốn là cái khả năng nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, mà mình không phải là cái đối tượng bị nhận biết, đối tượng nhận biết mà cả đó là hình hài. Đối tượng nhận biết hơi sâu hơn một tí, đó là những cái vui buồn. Cái đối tượng của sự nhận biết thâm sâu hơn một chút, đó là những cái sống thức lao sao có mặt và vắng mặt đây. Mình loại trừ tất cả những cái đối tượng kia thì mình còn lại là cái chủ thể. Mà cái chủ thể này, thưa, nó vốn là cái vô sinh và bất diệt. Không có nghĩa là nó vắng mặt ở nơi đâu, không có nghĩa là ta phải tìm năm núi mười biển gì ta mới gặp, mà nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Cái khả năng nhận biết này, nó có mặt trong người thông minh hay là trong người khờ dại gì, đều có như nhau cả. Ngày xưa Ngài Tạm Đường dẫn một ông đệ tử đi cắm hoa, vỗ vai đệ tử hỏi: con có ngửi được mùi hương không? Đệ tử nói: dạ thưa, con có ngửi được. Tạm Đường chỉ mặt trăng, nói: ông có thấy mặt trăng không? Đệ tử nói: dạ con thấy. Ngài Tạm Đường giang hai tay: ta đâu có giấu gì ông, mọi cái đều mở bung ra. Ông thấy ông nghe cũng như ta thấy ta nghe, ông ngửi ông nếm cũng như ta ngửi ta nếm. Thưa, không khác biệt gì giữa ta và Đức Thế Tôn, giữa ta và các vị thiền sư lớn, đều có khả năng như nhau, đều thấy nghe ngửi nếm giống như nhau. Nhưng mà với các bậc thầy, với các bậc giác ngộ, thì các vị luôn an trụ trong cái trạng thái nhận biết mà không quá trang, không thể nhập vào cái đối tượng nhận biết. Các ngài luôn an trú trong cái con người nhận biết mà không phải là đối tượng bị nhận biết. Chúng ta thua những bậc giác ngộ ở chỗ là ta luôn thấy mình là đối tượng bị nhận biết, mà quên rằng ta vốn là chủ thể chứ không phải là đối tượng. Đối tượng thì có sinh, diệt, mất, còn, đến, đi, thay đổi. Mà cái chủ thể thì không sinh, không diệt, không đến, không đi. Thưa các vị, là điều này tôi nói nó dài dòng, nhưng mà xin các vị nhớ cho một điều là ngay nơi đây và giờ phút này, mình có khả năng mời gọi cái năng lực của giác ngộ có mặt liền tức khắc bằng một cái điều duy nhất mà thôi. Các vị nhìn một vòng, tất cả đều biểu hiện rõ ràng trước mắt. Các vị đều có sự nhận biết tỉnh sáng mà không có khởi sống thức lao sao. Và các vị luôn an trú trong cái trạng thái tỉnh sáng mà không phải là sống thức lao sao, không phải là cái đối tượng kia nó hút hồn mất các vị, thì các vị đang an trú trong cái tự thể vô sinh và bất diệt của chính mình. Và tôi nghĩ là dừng ở đây được rồi, tại vì nói vòng cái tôi nói lại chừng đó việc thôi. Và cái điều tôi cố tình là tôi muốn mời gọi các vị tự quay về để chiêm nghiệm trong thân tâm của các vị có cái khả năng vô sinh và bất diệt. Và mình nắm được điều này, thưa đại chúng, là mình sẽ sống một đời sống rất là kiêu hùng, không biết sợ đất trời gì cả. Chết mình còn không sợ thì sợ đất trời chi, huống nữa là mọi con người trên hành tinh này chẳng biết sợ ai cả, rất là kiêu hùng là thế. Còn mình chưa nắm được điều này thì mình sợ buồn, sợ khổ, sợ đau, sợ mất người thân, sợ người ta chọc phá, sợ không có chỗ tựa nương, vân vân. Nhưng mà các vị quay trở về, các vị đào sâu cái vùng đất của thân tâm này, nhận biết ra ta vốn là cái vô sinh bất diệt, chứ không phải là hình hài, không phải là những cái vui buồn, không phải là những cái suy nghĩ. Thì thưa là đời sống của mình không cần ai tặng cho phẩm chất, mà tự nó phẩm chất đã lớn. Thưa đại chúng, là điều này xin các vị quay trở về tự thân các vị và đào thật kỹ cái vùng đất tâm của các vị. Chắc không ai làm quà tặng được cho điều này. Tôi chỉ làm một cái việc gợi ý mà thôi. Và xin cảm ơn đại chúng.